This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quỳnh Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả và giữa làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và Quỳnh Như cũng như Ngọc Minh xin cáo lỗi là chương trình kinh tế tài chính hơi trễ một tí xíu tại vì có trục trặc kỹ thuật ở phía Houston. Do đó thì là Quỳnh Như và Ngọc Minh xin cáo lỗi lần nữa. Và chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp ngày hôm nay do giáo sư tiến sĩ Cư Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Execution International, được vinh danh trong Markets Who in America và nguyên là chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và hôm nay thì Quỳnh Như và Ngọc Minh rất hân hạnh có được giáo sư tiến sĩ Khổ Lộng trong phòng ghi âm ngày hôm nay. Và Quỳnh Như xin gửi lời chào đến giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh, kính chào quý thính giả của Dallas và vùng phụ cận ạ.
Vâng, và lời đầu tiên Ngọc Minh cũng xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Hôm nay thì Quỳnh Như cũng đã nói là rất hân hạnh được tiếp đón tiến sĩ trong phòng vi âm ngày hôm nay. Với một cái thời tiết chúng ta có ngày hôm nay nhiệt độ cao là khoảng 50 độ và thấp cho buổi tối ngày hôm nay khoảng 42 độ. Với thời tiết này thì chúng ta cũng vẫn cảm thấy lạnh, tại vì từ 70 mấy, 80 mà chuyển xuống còn 50 thì đương nhiên là chúng ta đã thấy lạnh rồi. Nhưng mà hôm nay thật ấm cúng trong phòng vi âm, đó là có thêm một người trong phòng vi âm nữa. Thưa tiến sĩ, đó là tiến sĩ Khương Hữu Lộc, thưa quý vị.
Dạ vâng, và cũng như thường lệ thì Quỳnh Như, tại vì do phía Houston hôm nay bị trục trặc kỹ thuật, do đó Quỳnh Như và Ngọc Minh cũng như giáo sư Khổng Lộng chỉ làm chương trình này ở trên Dallas mà thôi. Do đó quý thính giả có thể không nghe được tiếng của những vị ở dưới Houston. Và như thường lệ thì Quỳnh Như mời giáo sư để mà cập nhật những thông tin về thị trường chứng khoán ạ.
Dạ vâng, thưa cuối tuần thị trường tài chính chứng khoán rất là vững chãi, rất là tốt, ở vẫn cái cao độ kỷ lục. Dow Jones 17.634 điểm, trên 17.000 là quá cao rồi, mà bây giờ gọi là tròn trẹp 17.800 điểm thì thật là cao. S&P 2.039 điểm, trong khi đó Nasdaq là 4.690 điểm, trong khi đó giá dầu thô thấp, thật là thấp, 76 đô la và đang trên triển vọng có thể đi xuống 75 và có thể đến 70 trong vài tháng tới. Giá vàng ở cái mức thấp 1.189 điểm. Trong tuần qua, những cao điểm về chính trị cũng như kinh tế, người ta chú ý nhiều đến chuyến đi viễn du qua miền gọi là viếng thăm của Tổng thống Obama, với cái hội nghị APEC cũng như là G20, hội nghị APEC được tổ chức ở bên Trung Quốc và G20 ở bên Úc Đại Lợi.
Dạ, như vậy thì là được biết, là nghe thì được biết nhiều về APEC, được biết nhiều về G20, nghe cái tiếng thì nhiều, nhưng mà thực sự cái vai trò của hai cái tổ chức đó như thế nào vậy giáo sư?
Dạ vâng. Thưa hội nghị APEC đó, thì APEC biên là chữ tắt của Asia Pacific Economic Cooperation. Đó là một hội nghị gọi là cộng tác của phía bên Thái Bình Dương, gồm có 21 quốc gia tham dự. Trong đó cái mục đích của cái hội nghị này là để cho bành trướng về kinh tế. Những thành phần của những cái quốc gia này đó đóng góp vào đó là khoảng 40% của gọi là dân số của toàn cầu. Thành ra đó là một cái nhóm quốc gia có cái ảnh hưởng rất quan trọng ở phía bên Á Châu. Và trong khi đó thì cái ảnh hưởng kinh tế của cái nhóm APEC đó ảnh hưởng trên phân nửa, có nghĩa là 54% của GDP của toàn cầu. Thành ra trong đó có những quốc gia mà trong đó Mỹ đã đóng vai trò rất là quan trọng. Dĩ nhiên là Trung Quốc là nền kinh tế thứ nhì, thành ra họ rất quan trọng, ảnh hưởng đến miền Pacific Rim, có nghĩa là phía bên ấy. Trong khi đó G20 là một cái hội nghị đã lâu rồi, gồm có 20 cường quốc trên thế giới, trong đó có Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Nam Hàn, Turkey, United Kingdom và Hoa Kỳ. Đây là một hội nghị đó rất là quan trọng, là tại vì chỉ 20 quốc gia này đó đã nắm trên 85% GDP của toàn cầu. Thành ra cái ảnh hưởng của cái G20 này nó có ảnh hưởng rất là quan trọng trên nền kinh tế của quốc gia. Không phải chỉ là nguyên thủ quốc gia đến, mà là những người tổng giám đốc của quỹ tiền tệ liên bang của quốc gia đó, có nghĩa là những người Federal Reserve Chairman hay Women của những quốc gia đó cũng tham dự với tổng thống.
Vâng, thưa tiến sĩ, được biết là bây giờ có một cái đại hội mà rất là quan trọng, cho nên có sự góp mặt của Đức Giáo Hoàng trong cái đại hội về kế toán này, không biết là nó trầm trọng và nó quan trọng như thế nào, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa Đức Giáo Hoàng phần nhiều chỉ tham gia những cái đại hội nào mà nó có tính cách ảnh hưởng đến dân số, đến đời sống, đến tôn giáo, đến luân lý của toàn cầu thì Đức Giáo Hoàng mới đến. Thì kỳ rồi có một cái đại hội gọi là World Congress, có nghĩa là như là một cái đại hội toàn cầu cho tất cả những người thế có kế toán gia, có nghĩa là accountant, World Congress accountant,
yeah,
ở bên Italy. Thì Đức Giáo Hoàng đã đến dự và có một cái bài diễn văn. Sở dĩ Đức Giáo Hoàng đến là tại vì như quý vị biết đó, hai cái khủng hoảng toàn cầu đó, nó bắt đầu từ cái hệ thống tài chính và kinh tế, trong đó những vai trò của người kế toán gia rất quan trọng. Đó là năm 2008, có nghĩa là financial meltdown, những cái ngân hàng, nhà băng và những cái nhất là những cái scandal của 20 năm về trước đó, của những cái hãng mà nó vẫn tiếp tục đó, là gọi là họ biển thủ và họ làm giấy tờ nó không đàng hoàng, cho nên làm cái stock market của toàn cầu nó đi xuống. Thành ra cái vai trò của accountant ở trong cái căn bản reporting ở trong SEC và những cái 10K filing này nọ nó quan trọng lắm. Cho nên Đức Giáo Hoàng đến đưa một cái thông điệp rằng trên đời sống này không phải chỉ là tiền thôi, mà là có nhiều cái giá trị khác luân lý trên đời. Thành ra kêu gọi tất cả những người kế toán gia, những người accountant toàn cầu hãy chú ý đến những cái vấn đề sống luân lý, chứ không phải là tiền bạc là chủ chốt.
Dạ vâng, và được biết là nãy giáo sư có đề cập tới là cái giá xăng dầu bây giờ nó đang có xu hướng là đi xuống, nó giảm. Như vậy thì là cái lòng tin của cái người tiêu thụ hình như cũng được tăng lên, do đó cái thị trường bán lẻ, cái doanh số bán lẻ cũng tăng lên, đúng không ạ?
Dạ vâng, thưa, điều đó mình thấy rõ là cái giá dầu đó, giá dầu thô xuống. Bây giờ xuống trên đường xuống dưới 75 đô la, mà từ từ nó sẽ xuống 70, mà người ta nói rằng chưa chắc gì dừng ở đó. Thì nó đã thể hiện qua cái thùng dầu xăng, tuy là chậm nhưng mà từ từ nó sẽ thể hiện ra nhiều hơn nữa. Thì cái những người đi làm, đại đa số những người giàu, những người hồi hưu, họ cũng thỉnh thoảng cũng đổ vài bình xăng thì cũng cảm thấy đỡ. Cho nên tiền có thể rộng rãi hơn, và những công ty bây giờ họ bắt đầu họ thu mượn nhiều người hơn, thành ra cái số tiền túi ở nhà đã được thể hiện qua tiêu xài qua những cái công ty bán lẻ Walmart lần đầu tiên từ 2012, bây giờ là gần cuối 2014 rồi. Đó là cái Tam Cá Nguyệt vừa rồi đó, lần đầu tiên là Walmart cho cái kế toán đó, là cho biết rằng cái Tam Cá Nguyệt kỳ rồi đã được gia tăng. Đó là được mức gia tăng duy nhất đầu tiên từ 2012.
Wow, Walmart mà cũng lo lắng như vậy, mà lần đầu tiên mới thông báo là tăng như vậy, là chắc mấy công ty khác chứ cũng khó khăn lắm, đúng không Ngọc Minh?
Vâng, đúng như vậy. Và thưa tiến sĩ, thì được biết là cái khu vực kinh tế của bên phía châu Âu cũng có phần gia tăng nhẹ. Vậy thì họ có hy vọng được thoát khỏi cái suy thoái của cái kinh tế bên đó không, thưa tiến sĩ?
Dạ thưa, kinh tế bên Âu Châu vẫn eo uột. tại vì mà nó kéo dài cả 8 năm nay rồi thưa anh. Họ lên xuống không nổi. Chỉ, ngay cả Đức Quốc là cái xứ nền kinh tế khổng lồ của bên Âu Châu, dẫn đầu khối Âu Châu. Thành ra mỗi buổi họp nào mà mình thấy bà Chancellor Merkel đến thì đều là được báo chí họ để ý đó rất nhiều. Germany đó, cái GDP hiện giờ gia tâm tăng nó khoảng chỉ có 3.7% thôi, 3.6%. Thì GDP của Mỹ bây giờ gia tăng tròn trèm 3.5% thì là, cũng là khá rồi. Nhưng mà Pháp á, thì bây giờ cũng đỡ hơn lúc trước, là tròn trèm gần 20%, 1.8%. Trong khi đó nguyên cái vùng EU đó, là Eurozone đó, là trong đó gồm có 18 quốc gia. Thì nguyên vùng đó, trong đó có Pháp và Đức là hai xứ được gia tăng đó. Nguyên vùng đó là bị gọi là suy thoái 2%, tức là trừ 2%. Và đặc biệt nhất là xứ Ý Đại Lợi, cái GDP họ xuống khoảng 8.3% đi xuống, đó là nặng nề lắm.
Và cũng được biết là gần đây nhà băng bị phạt một cái mức phạt là 4.3 tỷ đô la là do cái vấn đề mà có cái sự thay đổi trong cái thị trường tiền tệ do cái tỷ giá thay đổi, đúng không giáo sư?
Dạ vâng. Hệ thống ngân hàng đó là một cái những điểm mà những cái xứ mà gọi là theo chế độ gọi là xã hội hay là những chế độ cộng sản đó, họ chỉ trích cái hệ thống ngân hàng của tư bản đó là những cái nhóm tư bản hạng nặng đó, họ gọi là họ gian lận hay là họ làm những cái điều không đúng để mà hại người dân. Thì cái hệ thống tư bản của Hoa Kỳ đó, mặc dầu ngân hàng đóng vai trò rất là then chốt nhưng mà được bị kiểm soát rất mạnh ở chính phủ Hoa Kỳ. Thành ra mặc dầu vậy, những ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ đó, trong đó có bên Âu Châu nữa, vừa rồi bị phạt cái số như cô mình như nói đó, 4.3 tỷ đô la. Mà trong mấy chục năm nay đó là những cái ngân hàng đã bị phạt đến mấy chục tỷ đô la lận. Thành ra họ manipulate, có nghĩa là họ gọi là thay đổi một cách gian lận đó cái hệ thống exchange rate, có nghĩa là như cô mình biết đó, là tỷ như một đồng đô la mà đổi qua đồng euro ở bên Mỹ nó khác, mà qua cái phi trường ở bên Âu Châu nó khác, hay là qua ở bên Á Châu nó khác. Thành ra mình qua cái biên giới cái một xứ là nó thay đổi cái exchange rate à. Thì những ngân hàng này đó, họ có cái cách họ gian lận với nhau để họ thay đổi, để họ được làm lời, mà họ làm lời rất là nhiều về cái địa hạt đó. Thì khi mà mình làm lời một cách gian lận như vậy đó, cái exchange rate đó, thì dĩ nhiên là ảnh hưởng đến cái túi của tiền của người du lịch hay là của người địa phương đó. Thành ra những ngân hàng đó là gian lận mà trên xương máu, trên sự gọi là trên đồng tiền của người dân.
Vâng, thưa tiến sĩ, về cái vấn đề mà ô nhiễm trên môi trường của thế giới này, được biết là chúng ta thường nói đến, nhưng mà hiện nay thì một cái nước đại cường quốc là Mỹ và Trung Quốc đã thỏa thuận về cái vấn đề mà ô nhiễm về ngành công nghiệp qua cái chất mà carbon dioxide. Thì tại sao lại khó khăn để kiểm soát những cái vấn đề mà ô nhiễm như vậy, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa anh, một những cái xứ mà sản xuất hạng nặng đó, mà trong đó Hoa Kỳ và Trung Quốc á, là hai cái xứ có kỹ nghệ nặng rất là mạnh. Thì khi họ có những cái kỹ nghệ mạnh á, thì những cái khí thải mà mình đi ngang qua những cái công xưởng mà mình thấy lớn, nó có những cái ống như là cái chimney vậy, như cái ống khói đó mà anh thấy mà nó thải khói ra ngoài đó. Phần nhiều bên Hoa Kỳ đó, khói nó thải ra mình thấy màu trắng, nó trắng tươi ha. Đó là những khói nó đã được lọc ra, phần nhiều nó lọc bằng chất vôi khí học khóa học để cho nó ra ngoài nó được clear. Mà nếu mà nó không có pure đó thì EPA họ phạt nặng lắm. Mà khi mà nó ra ngoài đó mà nó không được pure thì nó thải ra cái chất carbon dioxide, thì nó ảnh hưởng cái gọi là cái pollution air của người mình sống. Mình đã lâu rồi mình nói rằng cái hệ thống toàn cầu đó gọi là nó gọi là global warming đó. Cái hoàn cầu này nó càng ngày nó càng nóng đó, là tại cái carbon dioxide nó ra quá nhiều, mà Trung Quốc và ngay cả Mỹ nữa gọi là thải ra ngoài khí ra ngoài nhiều, cho nên nó có những lỗ hổng trong bầu khí quyển, nó không có bầu, cho nên người ta nói sau này nó tắm nắng hay sợ bị căng xe nhiều là tại vì có những cái lỗ hổng ở trong bầu khí quyển. Thì Trung Quốc là cái xứ mà vi phạm nặng nề nhất về cái địa hạt đó, thì hai bên đã đồng ý thỏa thuận là đạt được cái mức, đạt được cái thỏa thuận là một chuyện, nhưng mà vi phạm hay là tôn trọng hay không là cái điểm đó là phải dò xét sao. Nhưng mà đó là một cái bước tiến trên cái chiều hướng đúng để có một cái mục tiêu nào đó, chứ nếu không càng ngày cái bầu không khí hay là cái mức gọi là air pollution nó càng ngày càng nặng nề thôi anh.
Dạ vâng, và được biết thì họ cũng trở lại cái vấn đề về cái dầu thô nó đang giảm như vậy, thì hình như với cái tình trạng mà dầu thô nó giảm như vậy thì gây ra cái tình trạng là nhiều cái công ty mà thuộc loại lớn nổi tiếng họ cố gắng để mà họ sát nhập lại với nhau, đúng không giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, mà đây chỉ là giai đoạn bắt đầu thôi, là tại vì khi mà giá dầu thô mà giảm tới bây giờ $74, $73 rồi từ từ xuống $72 đó, thì chắc chắn là những cái giàn khoan của dầu hỏa nó sẽ không tồn tại nổi. Có thể họ tồn tại một năm, nhưng mà họ chỉ tồn tại một năm là họ thấy là sau đó có một cái chiều hướng đi lên. Còn nếu mà họ thấy như vậy hoài đó thì những cái giàn khoan nó sẽ đóng cửa, không thăng khoan dầu nữa. Và không phải như vậy thôi, mà những cái công ty mà tiếp tế cho nhiên liệu hay là cho những cái vật dụng mà những giàn khoan đó họ cần. Cho nên vì kỳ rồi đó, hai cái công ty này ở tại Houston họ sát nhập với nhau, thành ra những cái công ty dầu hỏa hay là những cái công ty mà chế tạo cho những cái sự tiếp tế những dầu hỏa, họ bắt đầu họ sát nhập, và có những công ty nó sẽ đóng cửa những cái operation của họ. Thưa không?
Vâng, thưa tiến sĩ, về vấn đề công ty Walmart thì họ có đăng tải một cái doanh số bán hàng đầu tiên của họ từ năm 2012 với cái sự giúp đỡ về cái khí đốt được rẻ hơn, được thấp hơn đó. Thưa tiến sĩ, có thể nói về cái vấn đề này một chút xíu?
Dạ, thứ đó là tôi không có quen thuộc về cái đề tài đó là như thế nào anh ạ?
Dạ vâng, thì về cái vấn đề mà Walmart họ cho biết là họ đưa cái con số đăng tải của họ lên cái hàng đầu tiên kể từ năm 2012, và họ nói là để giúp đỡ cho cái khí đốt của với cái vấn đề mà cho nó rẻ hơn và nó thấp hơn đó thưa tiến sĩ.
Không, ý anh Ngọc Minh nói là thì coi như là năm nay là cái năm đầu tiên mà Walmart đưa ra cái thống kê như hồi nãy giáo sư có đề cập tới, là kể từ năm 2012 thì năm nay là cái năm đầu tiên mà Walmart đưa ra cái số liệu chứng minh là cái tổng doanh số doanh thu bán hàng của họ nó đã tăng lên, là do cái giá dầu nó đã giảm. Nhưng cái đó hồi nãy giáo sư cũng đã đề cập tới. Nhưng một cái vấn đề khác nữa là cũng liên quan đến Trung Quốc và Mỹ, thì hình như họ đã được một cái thỏa thuận là họ giảm cái thuế quan, cái mức thuế liên quan đến cái vấn đề kỹ thuật, đúng không giáo sư?
Dạ vâng. Dạ, thưa anh Ngọc Minh nói là cái công ty Walmart đó, cái doanh thu của họ đó đã được gia tăng lần đầu tiên từ 2012 anh. Đây là 2014, đây là một cái tam ngang nguyệt đó. Thì đó là một cái ảnh hưởng trực tiếp cho cái giá dầu thô và giá dầu xăng xuống. Người tiêu thụ đó anh, họ có tiền nhiều, thành ra họ tiêu thụ nhiều. Thành ra cái doanh thu của Walmart nó có một cái sự ảnh hưởng đến cái giá dầu cho người dân có cái túi tiền để tiêu thụ. Trở lại câu nói của hỏi của cô Quỳnh Như là dạ vâng, đây là một cái sự thỏa thuận sau cái sự viếng thăm ở APEC giữa Tổng thống Obama và ông Tập Cẩm Bình. Sau gần như là cả năm trời thương lượng rất là gay cấn giữa giới của hai quốc gia, thì Mỹ và Hoa Kỳ đồng ý là bỏ bớt ra những cái tariff là những cái thuế mà gọi là họ gọi là đặt vào những cái món hàng mà được nhập cảng để cho những cái xứ kia nó không có nhập cảng hàng hóa qua xứ của mình nhiều, để giảm thiểu cái mức cạnh tranh của bên quốc tế. Thì Trung Quốc đó, họ đặt cái tariff rất cao những cái hàng hóa của bên Hoa Kỳ là tại vì họ muốn bành trướng cái nền kinh tế của họ. Khi họ không muốn những cái công ty như Microsoft, như Apple, những công ty đó, những cái công ty về technology đó, thì hai bên đó, họ cuối cùng họ đã đồng ý. Thì điều này nó rất là tốt cho Hoa Kỳ, mà Trung Quốc họ rất là ngại, họ họ bỏ đi cái tariff này là tại vì cái chính sách bảo thủ của họ, họ muốn dùng cái thời gian gọi là câu giờ đó để họ đưa cho cái xí nghiệp của Trung Quốc nó mạnh lên trước khi gặp cái sự cạnh tranh của những hãng Hoa Kỳ.
Dạ, Quỳnh Như cũng như Ngọc Minh rất là cảm ơn giáo sư ngày hôm nay đã đến với chương trình Kinh tế tài chính xí nghiệp, cho dù ở Houston thì họ bị trục trặc kỹ thuật. Do đó thì là một lần nữa rất cảm ơn giáo sư và chúc giáo sư cũng như gia đình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Xin mời giáo sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, dạ thưa, rất vui, rất hân hạnh gặp anh Ngọc Minh và cô Quỳnh Như ở tại phòng quy âm một ngày rất là gọi là tươi mát cuối tuần. Dạ thưa, kính chào quý thính giả, xin hẹn tái ngộ vào tuần sau ạ.